Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông năm 2018, thì bên cạnh giáo dục kiến thức phổ thông, chương trình còn tập trung rèn luyện giáo dục đạo đức cho học sinh bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, nhằm tạo môi trường để các em phát triển toàn diện. Và sau đây là ghi nhận về những hiệu quả của công tác này ở các trường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Tiết kể chuyện lớp lá trường mầm non Thái Lai, các bé được nghe cô giáo kể về câu chuyện bông hoa cúc trắng. Chuyện kể về cô bé có lòng hiếu thảo đã vượt qua bao khó khăn, vất vả để giúp cho mẹ qua khỏi cơn bệnh nặng. Từ đó người mẹ vui vẻ sống bình an bên con cháu. Sau khi kể xong câu chuyện này, cô giáo cho các bé trải nghiệm tình huống sắm vai về mẫu chuyện hoa cúc trắng. Câu chuyện có ý nghĩa giới thiệu hình ảnh bông hoa cúc trắng với vô vàn cánh giỏ xinh đẹp và trong trắng như tấm lòng hiếu thảo của cô bé đối với người mẹ kính yêu. Bé Mai Chí Vinh, trường mầm non thị trấn Thái Lai, huyện Thái Lai, chia sẻ.
Qua câu chuyện bông hoa cúc trắng, con học được lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Khi đến lớp con vâng lời cô và nhảy với bạn bè.
Cô giáo Đoàn Thị Phương Giang, hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Thái Lai, cho biết thêm.
Tôi đã tạo ra rất là nhiều hoạt động cho trẻ được trải nghiệm, như hoạt động kể chuyện. Thì tạo cái hứng thú cho trẻ, đặc biệt tôi lồng ghép cái giáo dục lễ giáo cho trẻ. Cháu biết lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, người thân khi đến lớp, biết vâng lời cô, hòa nhã với bạn bè.
Trên đây là một trong những hoạt động học sinh được trải nghiệm tình huống sắm vai, mỗi em hòa mình vào nhân vật. Từ đó hơn ai hết, các em cảm nhận bài học đạo đức sâu sắc nhất ứng dụng vào đời sống. Trong công tác giáo dục hiện nay, các trường ngoài giáo dục kiến thức phổ thông cho học sinh thì việc giáo dục đạo đức là một nội dung vô cùng quan trọng nhằm xây dựng đào tạo học sinh thành con ngoan trò giỏi, có lối sống đạo đức tốt. Ở từng cấp học, nội dung giáo dục đạo đức có những tên gọi khác nhau như mầm non, tiểu học gọi là môn đạo đức, trung học cơ sở là giáo dục công dân, trung học phổ thông là giáo dục kinh tế và pháp luật. Mỗi tuần học sinh được chọn từ 1 tiết đến 2 tiết tùy cấp học. Nội dung giáo dục học sinh có lòng yêu quê hương, đất nước, gia đình, mái trường, thầy cô, bạn bè, người thân. Hình thành cho học sinh những kỹ năng sống cần thiết, thói quen, nề nếp trong học tập, sinh hoạt. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, cấp trung học phổ thông, giáo dục kinh tế và pháp luật, nội dung cơ bản về kinh tế, pháp luật, mang tính ứng dụng, gắn kết với nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, kỹ năng sống. Bên cạnh giảng dạy, truyền đạt kiến thức, lý thuyết theo chương trình sách giáo khoa, thì theo phương pháp giáo dục, phát huy năng lực học sinh, giáo viên linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động thực tế để học sinh khắc sâu kiến thức và vận dụng những kiến thức đó vào thực tế. Cụ thể, ở cấp học mầm non và tiểu học, sau mỗi câu chuyện, mỗi bài học, thì giáo viên linh hoạt sáng tạo tổ chức cho học sinh sắm vai về nội dung bài học, hóa thân thành những nhân vật trong truyện. Còn đối với trung học cơ sở, giáo viên sáng tạo đa dạng hóa với nhiều hình thức, ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt dã ngoại, lồng ghép vào các môn học liên quan, liên hệ kiến thức thực tế, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh. Bà Nguyễn Kiều Phương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Bình Thủy, chia sẻ.
Ngành giáo dục và đào tạo cũng đã yêu cầu các đơn vị nhà trường bám sát vào các cái chương trình nội dung. Nhất là khi thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, thuận lợi của Bình Thủy là trên địa bàn cũng có nhiều di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật. Đó cũng là một trong những yếu tố để các nhà trường có thêm các hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm để gắn với cái giáo dục đạo đức ở trong nhà trường. Đặc biệt là cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế, tìm hiểu về truyền thống, lịch sử. Để qua đó thì giáo dục cho các em về ý thức, trách nhiệm của công dân.
Ông Quỳnh Giang Tây, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Đối với tiểu học thì có bộ môn đạo đức, đối với trung học cơ sở thì có bộ môn giáo dục công dân. Thì hai cái bộ môn này là đặc trưng nhất để mà lồng ghép cũng như là giảng dạy cái giáo dục đạo đức học sinh là cụ thể nhất trong nhà trường. Thì qua đó là cũng có lồng ghép giáo dục đạo đức học sinh là giúp cho các cháu, các em là ngoan ngoãn, rồi đồng thời là biết kính trọng người lớn, đồng thời là biết thưa gửi khách hoặc là phụ huynh khi đến trường. Mục đích của lãnh đạo ngành là qua những cái hoạt động trải nghiệm cũng như là các cái tiết dạy có lồng ghép giáo dục đạo đức đó, thì giúp cho các em hình thành được cái nhân cách cũng như là cái giá trị sống.
Cụ thể như tiết học với chủ đề Công ơn thầy cô giáo, lớp 4 trường tiểu học Trần Hoàng Na, quận Cái Răng. Nội dung bài học đưa ra là tình huống cô giáo cũ bị bệnh. Đến phần sắm vai, cô giáo cho học sinh thể hiện tình huống nhóm học trò cũ đi thăm cô giáo để thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn với cô. Học sinh Nguyễn Ngọc Như Ý, trường tiểu học Trần Hoàng Na, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Qua bài học này thì con cần khắc sâu điều gì? Cô mời con.
Dạ thưa cô, qua bài học này em cần biết ơn những thầy cô đã dạy dỗ em nên người. Em cần học tập để trở thành con ngoan trò giỏi.
À, cô cảm ơn con. Mời con ngồi xuống. À, cô mời con.
Dạ thưa cô, con cần ghi nhớ công ơn của thầy cô đã dạy dỗ con nên người. Con sẽ kính trọng và yêu thương thầy cô. Con sẽ học tập tốt để trở thành con ngoan trò giỏi.
À, cô cảm ơn con. Cô mời con ngồi xuống.
Với các hình thức giáo dục đạo đức sinh động phù hợp, những bài học, những câu chuyện ý nghĩa đến với các em thật nhẹ nhàng mà sâu lắng. Qua đây góp phần trong việc giáo dục, hình thành suy nghĩ, phẩm chất đạo đức, lối sống đẹp để xứng đáng thành những con ngoan trò giỏi.
Quý vị và các bạn thân mến, niềm đam mê, sự quyết tâm chinh phục kiến thức, hai anh em Nguyễn Phú Bách và Nguyễn Phú Bách Ngọc ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều đã đạt được thành tích thủ khoa ngành ngôn ngữ Anh trường Đại học Cần Thơ. Tiết mục Qua học đường, chúng ta cùng làm quen với hai anh em thủ khoa này nha. Vốn có chung niềm đam mê môn tiếng Anh nên từ thuở nhỏ, hai anh em Nguyễn Phú Bách và Nguyễn Phú Bách Ngọc ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều thường xuyên cùng nhau học tập, cùng nhau nghiên cứu, trao đổi và đào sâu kiến thức môn học. Những gì chưa hiểu thì Bách Ngọc được anh hướng dẫn thêm. Với niềm đam mê và sự quyết tâm chinh phục kiến thức nên mùa tuyển sinh năm 2022 và 2023, hai anh em đều đậu thủ khoa ngành ngôn ngữ Anh, chương trình đào tạo chất lượng cao của trường Đại học Cần Thơ. Với tổ hợp ngữ văn, tiếng Anh, lịch sử, Phú Bách đạt tổng cộng 27,35 điểm. Cùng với tổ hợp này, Bách Ngọc đạt 26,65 điểm. Ông Nguyễn Phú Thương, ba của hai em Bách và Bách Ngọc, cho biết:
Tôi nghĩ cũng như tất cả các gia đình khác thì các bậc cha mẹ đều cũng vấn đề là trước hết là phải rất là quan tâm đến cái việc học tập của các cháu và tạo điều kiện cũng như là có những cái định hướng để cho các cháu có một cái suy nghĩ xác định cái việc là nhiệm vụ học tập của mình là trong cái thời điểm lứa tuổi này là rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa thì đối với gia đình thì không tạo áp lực cho các cháu, coi như là mình là cũng quan sát, lắng nghe, rồi là có những cái tư vấn để cho các cháu là xác định được cái nhiệm vụ, rồi có cái sự ham mê để mà coi như là thực hiện cái học việc học tập cho nó kết quả.
Em Nguyễn Phú Bách Ngọc, sinh viên trường Đại học Cần Thơ, cho biết thêm:
Để mà giao tiếp với lại hiểu tiếng Anh rõ hơn thì em có tham khảo qua các trang mạng xã hội để mà em được tham gia vào những cái hội nhóm mà trao đổi về tiếng Anh, những cái hội nhóm quốc tế mà người ta sẽ trong đó người ta bàn về những cái vấn đề khác ngoài tiếng Anh, giống như là bàn về lịch sử bằng tiếng Anh hoặc là mua trao đổi sách của nước ngoài. Ngoài ra thì về việc học từ vựng thì thông qua các hội nhóm em mua được sách tiếng Anh mà kiểu tiểu thuyết hoặc là truyện đọc thì em có thể hiểu hơn về tiếng Anh mà người ta sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Đạt được thủ khoa thì em cũng chưa dám mơ tới, nhưng mà tới lúc mà anh của em đạt được thủ khoa ngành thì anh em truyền một cái động lực rất là to lớn là nếu mà anh mình làm được thì tại sao mình lại không, tại vì hai anh em cũng có cái nền tảng xuất phát cùng với nhau, đã nghĩ là nếu mà anh mình làm được thì mình cũng sẽ làm được.
Em Nguyễn Phú Bách cho biết:
Vào một cái môi trường mới là môi trường đại học thì em được gặp gỡ những người bạn mới, những thầy cô, giáo viên có những cái kỹ năng, những cái kiến thức mà em rất là mong muốn có được. Thì em sẽ cố gắng đi tiếp thu được càng nhiều kiến thức càng tốt và thu thập nhiều cơ hội hơn cho bản thân mình để có thể tiến được tới một bước mới, có thể là em sẽ đi học thạc sĩ và sau đó trở thành một giảng viên tiếp tục truyền dạy kiến thức tiếng Anh cho mọi người.
Đam mê và quyết tâm, hai anh em Phú Bách và Bách Ngọc đang từng ngày phấn đấu cho những hoài bão trong tương lai. Chúng tôi xin chúc hai sinh viên thủ khoa ngành gặt hái được nhiều thành quả ngọt để tiếp tục truyền cảm hứng, niềm tin khát vọng cho những bạn trẻ trong quá trình chinh phục ước mơ. Chuyên đề giáo dục và đào tạo kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.